Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Ê-đên về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dạ thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng, có phải Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo, các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết. Rắn bảo người nữ, không, các ngươi không chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái cây, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành, và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra, và họ nhận biết rằng mình trần truồng, nên kết lá vả che thân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa, xoa tôi theo lượng ca đức từ bi, xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm, và tay tôi sạch lưng tội ác.
Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa,
vì sự lỗi tôi chính tôi đã biết, và tôi ở trước mặt tôi luôn, tôi phạm tôi phán nghịch cùng một Chúa.
Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cư nghị trong người tôi. Xin đừng lôi tôi ra khỏi trước Thiên Nhan Chúa, xin chớ thu hồi thánh thần Chúa ra khỏi tôi.
Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa.
Xin ban lại cho tôi niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng tôi. Lạy Chúa, xin mở môi tôi, để miệng tôi sẽ loan truyền lời ca khen.
Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa.
Bài đọc 2, bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người. Vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội, vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh nhận được ơn sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời Chúa.
Người ta sống không nguyên bởi tay, nhưng bởi mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng: Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: Có lời chép rằng, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng: Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay để ông khỏi bấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp: Cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Quỷ lại đưa người lên núi rất cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: Hãy lui đi, hỡi Satan, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài. Bấy giờ ma quỷ bỏ người và các thiên thần tiến lại hầu hạ người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội bước vào Chúa Nhật tuần thứ nhất mùa chay, mà mùa chay đã được bắt đầu từ ngày thứ tư lễ tro. Cả ba bài đọc mà giáo hội cho chúng ta vừa nghe hôm nay là trình thuật về lịch sử của con người và thân phận của con người. Trong bài đọc một, trích sách Sáng Thế diễn tả việc Thiên Chúa sáng tạo con người và cặp ông bà nguyên tổ trong cơn cám dỗ đã phạm tội. Còn bài Tin Mừng theo Thánh Matthew diễn tả việc Chúa Giêsu được thần khí Chúa đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ sau khi đã ăn chay 40 đêm ngày. Với thân phận của con người, Chúa Giêsu cũng chịu cám dỗ, nhưng Ngài đã tuyệt đối chiến thắng ma quỷ và Ngài đã trở thành Adam mới của nhân loại. Nghĩa là nếu Adam nguyên tổ đã bị cám dỗ và phạm tội, truyền lại cho chúng ta hệ lụy sự chết của tội lỗi, thì Đức Kitô Giêsu Adam mới đã chịu cám dỗ và đã chiến thắng, để lại cho chúng ta ân sủng sự sống của con Thiên Chúa. Ý tưởng này đã được Thánh Phaolô diễn tả trong bài đọc 2, trích thư gửi tín hữu Roma mà chúng ta vừa nghe. Thánh Phaolô xác tín rằng: Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành người công chính cũng như thế. Thưa anh chị em, cám dỗ chưa phải là xấu, vì nó có thể giúp ta trở nên tốt hơn. Cám dỗ không phải là tội, vì nó sẽ giúp ta thấy rõ hơn sự thánh thiện của con người. Cám dỗ cũng không phải là một hình phạt, vì nó sẽ là triều thiên vinh quang cho những ai chiến thắng. Bị cám dỗ cũng có nghĩa là đứng trước một sự lựa chọn tốt xấu, chiến đấu hay đầu hàng, theo ý Chúa hay thuận ý Satan. Trong một câu chuyện thân mật giữa một tu sĩ già 70 tuổi với một tu sĩ trẻ, vị tu sĩ trẻ tâm sự: Ở cái tuổi của cơn cám dỗ con cảm thấy chiến đấu dữ dằn nhất là làm sao giữ được tâm hồn trong sạch. Không hiểu tới tuổi nào thì cám dỗ mới chịu tha. Vị tu sĩ già 70 tuổi cười và tếu táo nói, ở tuổi 70. Thế rồi vào một ngày nọ, đang khi coi tivi giải trí, bất thình lình hình ảnh hai anh chị yêu nhau thân mật hiện lên. Và ngay tối hôm ấy, vị tu sĩ già trằn trọc suốt đêm, rồi sau đó cầu nguyện, lạy Chúa xin thương xót con. Sáng hôm sau, vị tu sĩ già tìm gặp tu sĩ trẻ và nói, này anh bạn, anh còn nhớ những gì tôi nói anh hôm trước không? Về vấn đề cám dỗ. Tức là về cái tuổi mà không còn bị cám dỗ nữa đó. Tôi đã lầm rồi. Đúng ra là 71 tuổi, chứ không phải là ở tuổi 70. Và ngay lúc đó, một vị tu sĩ già khác 75 tuổi nghe được và xen vào. Không phải tuổi 71, mà ở tuổi 76. Thưa anh chị em, câu chuyện cho thấy trong cuộc sống không ai tránh khỏi những cám dỗ. Cám dỗ đến với mọi người bất kể tuổi tác, nam nữ hay cấp bậc văn hóa. Cám dỗ đến với mỗi người theo cách khác nhau, tùy theo tính tình, hoàn cảnh và khả năng. Và chỉ khi nào chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta mới hết bị cám dỗ. Thiên Chúa cho phép cám dỗ xảy ra như là phương thế để chúng ta trưởng thành trong đức tin, trung kiên trong đức mến và bền vững trong đức cậy, để chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Và Thánh Phaolô quả quyết rằng, Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải chịu cơn thử thách hay cám dỗ vượt quá sức chịu đựng của mỗi người chúng ta. Đồng thời, ơn Chúa có dư đủ để chúng ta chiến đấu với cơn cám dỗ. Mùa chay là cơ hội để chúng ta sống gần Chúa, tiến tới sự đầy tràn của Thánh Thần, và cũng là để chúng ta xác tín rằng, trong thân phận của con người, ngoài những nhu cầu vật chất và thể xác đầy cám dỗ, chúng ta vẫn còn có những nhu cầu tâm linh quan trọng hơn. Và trong cái thân phận yếu đuối của con người, vẫn có sức mạnh ân sủng tình thương của Thiên Chúa để chúng ta vượt thắng được cám dỗ. Trong mùa chay này, xin Chúa luôn ban sức mạnh và gìn giữ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày để biết chọn Chúa làm gia nghiệp, hầu vững mạnh trong đức tin. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.